Nhất ngôn thông thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, dịch giả, Lan Chi Audio, biên, Hoang Trúc. Tình nghĩa có khi như trời, có khi như biển. Tình nghĩa có thể kinh thiên động địa, có thể khiến quỷ phải khóc, thần phải sầu. Nhưng đương nhiên, có khi tình nghĩa cũng không đáng một đồng. Dựng lên bia mộ là có tình nghĩa rồi hả? Từ Ngôn cười lạnh một tiếng nói. Ta sẽ dựng cho các ngươi thật nhiều bia mộ, lập cho Vương Bát Đàn kia 8 tấm, Mập Cừu ngươi chắc 9 tấm cũng đủ chứ? Thái thượng trưởng lão, Khâu Hàn Lễ vừa nhìn thấy người trước mặt lập tức thần sắc ngưng trọng, vội vàng thi lễ. Lâm Vũ và đám người Phỉ Lão Tam cũng không dám lơ là, lập tức dùng đại lễ chào hỏi. Thần văn trước mặt như thể vương giả trong đám người, không người dám bất kính. Từ Ngôn cũng không quản người khác bái kiến. Hắn nghiến răng, nghiến lợi nhìn chằm chằm Hà Điền. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Hắc hắc, Mập Cửu không để ý đến đám môn hạ trưởng lão, lập tức lôi Từ Ngôn qua một bên. Một cỗ linh lực mạnh mẽ lập tức đào Khương Đại Xuyên ra. Khương Đại Xuyên mặt mũi đầy đất cát vừa bị túm ra, đang trừng to mắt muốn mắng Từ Ngôn. Y chưa kịp mở miệng thì đã thấy Thái Thượng trưởng lão, lập tức quên luôn Từ Ngôn, chửi ầm lên. Lão già kia, cấm chế bị ta phá vỡ ngươi mới chịu về. Ngươi muốn ta tự bảo hư đan phải không? Lão già khốn khiếp, sắc mặt Hà Điền không tốt rồi. Từ Ngôn bất kính lão còn chưa tính, giờ ngay cả sư điệt của mình cũng muốn tạo phản. Thật là mất hết cả mặt mũi. Một đạo linh lực phát ra, khóa ngay miệng thúi của Khương Đại Xuyên lại. Hầu ra ngài từ đâu về đấy? Mau nói cho lão phu biết nào. Chúng ta đợi ngươi cũng nhiều năm rồi. Hà Điền khôi phục lại bộ dáng tươi cười, kéo Từ Ngôn đi về phía hung điện, giao Khương Đại Xuyên cho Khâu Hàn Lễ, phân phó. Cho hắn chút linh đan, băng bó sơ sài lại chút. Một bên bộ dáng cười tâu toét đón Từ Ngôn, một bên chỉ phân phó băng bó sơ sài. Khương Đại Xuyên nghe được thì tức muốn đứng chỏng, thiếu chút nữa tắt thở. Khâu Hàn Lễ khom người lĩnh mệnh, làm sao mà lão dám băng bó sơ sài, trái lại còn lấy linh đan chân quý cho Khương Đại Xuyên ăn. Các trưởng lão còn lại cũng vội vàng tới hỗ trợ cấp cứu cho quỷ sứ đứng đầu. Hung điện ở gần nhất nên cũng bị yêu lang phá hủy một góc. Trong đại điện có chút bừa bộn nhưng còn chưa sụp xuống. Từ lúc Từ Ngôn và Hà Điền vào trong đại điện cũng không nói thêm lời nào. Thiên Nhãn Vương xà thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, co xà thân lại chờ ngoài cửa. Ngươi làm sao ra được? Hà Điền thu hồi bộ dáng tươi cười, thần sắc nghiêm trọng hỏi thăm. Thoát ra đấy, Từ Ngôn cố nén giận, nói. Đi ra được chậm quá. Chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết ở Thiên Hà Vịnh. Hơn 20 năm, ngươi cũng mới chỉ là hư đan. Ở hiểm địa đó, với tu vi hư đan không thể sống lâu đến vậy. Mập Cửu nghi ngờ nói, còn đi quanh hai vòng, nhìn thật kỹ Từ Ngôn. Nén không được lửa giận nữa, Từ Ngôn tím cả mặt. Hắn giơ tay, cả hai kiện pháp bảo đều hiện ra, đập vào Mập Cửu. Tên đầu bếp chết tiệt, ngươi mong ta chết sớm đúng không? Pháp bảo rơi xuống nhưng không nghe thấy tiếng động nào đã vô thanh vô tức bị chấn bay. Trên người Hà Điền tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Pháp bảo cũng không tổn thương được mảy may. Thiên Môn Hầu bớt giận, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu không mở được cấm chế của Thiên Hà, chúng ta sẽ không cách nào ngăn được Hạo. Góc truyện audio.com, kiếp, ngươi cũng không muốn nhân tộc Thiên Nam bị diệt chủng chứ? Trong cấm chế không có thứ gì tốt cả, mở cấm chế ra mới là kiếp nạn, thu hồi pháp bảo Từ Ngôn tức giận hừ một tiếng. Thực lực hiện tại của hắn còn chưa đả thương được thần văn, trừ phi hắn vận dụng mắt trái. Ở cảnh giới hư đan nhưng lại có thể sử dụng pháp bảo, xem ra hầu gia có kỳ ngộ. Nơi đó ngươi tìm thấy đồ tốt gì rồi? Cuối cùng ngươi đã nhìn thấy gì trong cấm chế? Bị người ta cầm pháp bảo đập, Hà Điền thậm chí không tức giận mà còn tò mò muốn biết Từ Ngôn đã gặp cơ duyên gì. Lại một đoạn lưu quang chớp động, trong tay Từ Ngôn xuất hiện một hạt châu. Trông thấy thiên cơ phù, Hà Điền giật mình. Thiên cơ phù, người đã đến Thiên Bắc, trách không được, nếu sớm biết thế, chúng ta đã đi đón ngươi quay về. Lời nói vốt đuôi này đúng là vô dụng với Từ Ngôn. Ngồi chờ hai lão già này đi đón, chỉ sợ tới khi Từ Ngôn chết già cũng chưa thấy đâu. Thì ra lúc ngươi ở Thiên Quỷ Tông đã đánh cắp một mảnh tinh hồn cấm. Vận khí không tệ, nếu không chỉ với cảnh giới hư đan làm sao có thể qua được thông thiên hà. Hà Điền là cường giả thần văn cáo già, vốn dĩ lão nhìn thấy Thiên Nhãn Vương xà bị Từ Ngôn thu phục thì cũng đã đoán ra được vài phần chân tướng. Này đã hiểu rõ cơ duyên của Từ Ngôn, có điều lão không thể hiểu nỗi năng lực có thể khống chế pháp bảo của hắn. Cảnh giới hư đan nhưng sử dụng được pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi cũng như Đại Xuyên, đã nhận được Nguyên Anh truyền thừa? Hà Điền nhíu mày hỏi, nếu như đối phương không phải cam tâm tình nguyện đạt được lực lượng Nguyên Anh cũng không phải là chuyện tốt. Ta có biện pháp của ta, Muốn biết sao? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Hà Điền gật gật đầu. Muốn biết thì đưa thiên quỷ cho ta.
Không cho, Hà Điền khi nãy còn gật đầu, giờ thì đầu lại lúc lắc như trống bỏi.
Không cho thì thôi, từ này về sau đừng làm phiền đến ta. Chăm yêu ta cũng mặc kệ, để các lộ thiên quỷ tông đi đối phó được rồi.
Coi như ta chưa từng biết ngươi, Mập Cửu. Chuyện gì cũng từ từ đi Ngôn ca nhi. Thiên quỷ quan trọng lắm, là phần hy vọng cuối cùng của ta và Vương Khải, làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi.
Thiên quỷ là khí nô. Từ Ngôn hỏi, vì sao thiên quỷ không phải là quỷ thể mà là nguyên anh?
Ngươi đã nhìn ra, Hà Điền nặng nề thở dài. Sắc mặt lão trở nên cô đơn, không mở miệng mà đi sâu vào trong đại điện. Đi vào sâu bên trong, chỗ gian mật thất đã sập một nửa.
Hà Điền dùng tay áo lau đất cát trên linh vị, nói nhỏ. Đây là linh vị của sư đệ ta. Thiên Nam vốn nên có ba vị thần văn, Vương Khải, Hà Điền, trừ Trường Phong. Nhớ đến chuyện cũ nhiều năm trước, Hà Điền mập mạp lộ ra vẻ điều hưu thêm vài phần. 200 năm trước ta và Vương Khải đều vừa mới tiến cấp thần văn. Trường Phong thì đã đạt nguyên anh đỉnh phong, cũng không còn cách thần văn bao nhiêu nữa. Nhưng một lần ngoài ý muốn lại làm cho Trường Phong triệt để mất đi cơ hội trở thành thần văn. Ngữ khí Hà Điền thập phần xa xút. Chúng ta phát hiện được một hiểm địa có khí tức chấn động cường đại không thua gì thần văn nhưng tuyệt đối lại không phải yêu tộc. Do đó, ba người chúng ta liên thủ tiến về phía trước, ở sâu trong hiểm địa chúng ta gặp một nguyên anh cổ quái, chính là thiên quỷ đang bị nhốt tại quỷ cột hiện tại.
Thiên quỷ hoàn toàn chính xác không phải quỷ mà là thân thể nguyên anh vô cùng mạnh mẽ, không?
Gocchuyenaudio.com, thua gì tu sĩ thần văn mới tấn cấp, đại chiến 7 ngày 7 đêm rốt cuộc chúng ta cũng hàng phục nguyên anh này. Không nghĩ tới nguyên anh kia lại thi triển pháp môn đoạt xá tà ác chiếm cứ tử phủ của Trường Phong. Chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ mới có chuyện đoạt xá. Người ngoài không can thiệp được, vì vậy ta với Vương Khải mới phong ấn Trường Phong, đợi một ngày hắn phân ra thắng bại với thiên quỷ.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoàng, nhắc đến chỉ khiến người ta thêm sầu não, hối hận muôn phần.
Có tiếng thở dài âm u phát ra từ thân ảnh mập mạp kia. Cuối cùng Trường Phong thắng, nhưng thắng rất thảm. Hắn chọn bạo nổ thần hồn để bức thiên quỷ ra, như vậy thần hồn triệt để bị trọng thương, cảnh giới cũng triệt để dừng lại ở nguyên anh đỉnh phong, không thể sinh ra được thần văn nữa. Mấy trăm năm trôi qua thần hồn Trường Phong càng ngày càng yếu. Tuy hắn vẫn còn tại thế nhưng hồn phách đã sắp tiêu tán. Trong lúc tỉnh táo nhất hắn quyết định đem chính nguyên anh bản thân gần như nguyên vẹn của mình và pháp bảo thành danh Hắc Phong kiếm, đưa tất cả cho đệ tử duy nhất. Chính là Khương Đại Xuyên, biết đến chuyện cũ của điện chủ Hung Điện. Từ Ngôn thở dài, người tu hành chính là đang đi trên con đường chông gai. Không ai đoán định được trước kết cục của chính mình, càng không ai có thể thay đổi được vận mệnh. Cách chương.